tập trước. Đây là cái chương thứ ba. Vị Bồ Tát đứng ra chưa hỏi là ngài Sở Nhãn Bồ Tát. Thì chương thứ nhất và thứ hai là dành riêng cho hàng thượng tăng thượng trí nghe pháp tu hành thân tầm phương tiện, nghe rồi lãnh hội y đó khởi tư thân tầm phương tiện. Ở đây là đến hàng trung tâm cần phải ngồi phương tiện thứ lớn để tiến vào, cho nên nó hơi khó. Nhưng mà tại sao mà Sở Nhãn đứng ra chưa hỏi? Vì Sở Nhãn và cái Sở Nhãn, Sở là thất, Nhãn là con mắt, tức là con mắt thấy thất. Tại sao thấy thất? Vì ở đây là muốn mở Đức Phật cái chương tượng tư làm sao cho nhập được cái duyên giác tánh. Nhân đó Đức Phật ngài mới dạy chương tượng tư quán, tư chủ, chương dân để nhập cái duyên giác tánh. Khi nhập được cái duyên giác tánh rồi thì từ nơi khó tâm được thanh tịnh, nơi tâm thanh tịnh cho nên thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh cho nên tầm thanh tịnh, thì nó tóm lại là khó tâm, khó tầm và khó thức đều thanh tịnh. Mà khó tâm, khó tầm, khó thức đều thanh tịnh cho nên thức khó giới đều thanh tịnh. Mà thức khó giới đều thanh tịnh thì gọi là Sở Nhãn là con mắt quan thấy thất và thanh tịnh. Ở đây là một chữ phù hợp để tên nhà thiền có một vị thiền sư nói rằng tam thiên đại thiên thế giới là một con mắt của con mắt. Đó là duyên tam thi dự, nhà thiền nói câu đó, nói là tam thiên đại thiên thế giới là con mắt của con mắt, chỉ có một con mắt nhất thiết nhãn chỉ là con mắt của tâm hồn, mà con mắt của tâm hồn là thân của tâm thiên đại thiên thế giới. Thì như vậy con mắt của tâm hồn tức là Sở Nhãn Bồ Tát ở đây. Thì như vậy để mình thấy rõ rằng ở trong ngày Phật có vị thiền sư nói nó hơi là lạ tai, nghe thì mình thấy là lạ, nhưng mà sự thực đều là không có vào kinh, nghĩa là có ngày cũng là đi khác với kinh điển của Phật trên khác thứ nào hết. Đó là câu nói là bây giờ bắt đầu giải thích rằng khi ấy Bồ Tát Sở Nhãn ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy bảnh lễ chân Phật, xin liễu đơn thể ba vàng quỳ gối chắp tay bạch bạch lòng Đức Thế Tôn đại bi nguyện lì các bồ chúng Bồ Tát cho hội này làm tất cả chúng sanh đời ngạc pháp diễn nói thứ lớp tu hành cho Bồ Tát làm sao mà tư duy, làm sao mà trụ trì chúng sanh chưa ngộ là mới phương tiện, thế nào khắc chiến được hai ngộ. Đây là đặt ba câu hỏi: làm sao mà tư duy, làm sao mà trụ trì chúng sanh chưa ngộ, làm cái phương tiện gì để tiến ra được ngộ. Như vậy là hỏi thẳng cái đường lối tu hành phải làm sao để cho tất cả đều được tu ra. Bạch Thế Tôn nói các chúng sanh kia không có những cái phương tiện chân chánh và không có tư duy chân chánh, nghe Phật Như Lai nói cái tam muội này tâm không mê muội, tức đối với cái duyên giác không thể nào mà ngộ nhập được. Vậy cuối năm Như Lai khởi cho lòng từ bi, vì bạn chúng con là những chúng sanh đời ngã khó giả nói phương tiện, chưa lời hãy rời nâng đất do xuống đất như thế lặp đi lặp lại đến ba lần thưa thỉnh. Thì đoạn này chúng ta thấy rõ cái ý của ngài Sở Nhãn thiết tha Tư duyên nghe Phật nói cái chấn động duyên giác, cỡ đó là duyên mãn, là cảnh giới của chư Phật trí chứng. Nhưng bây giờ chúng không nghe vậy là không ngộ, là không ngộ mà không có phương tiện gì tu là tôi không được làm sao. Họ ngộ được thứ đó là giết, giết dưỡng tức là lưu, lưu dưỡng tức là giác, thì nó rõ rứa như vậy Phật họ làm không được. Họ cần hết cái phương tiện gì tự thở không nhớ họ làm được, thì nó là cần cái phương tiện tự thở tức là họ được chân rồi thở ra. Nếu họ đi họ được thuận thì không cần cái tự thở nữa, nó là ngộ được không ngộ. Biết nó giận thì tự nhiên giận hết, mà giận hết tức là chơi thành là không cần cái phương tiện gì hết. Cho nên y thứ là tâm, nghe là chú tâm, ngộ là học, chứ không có lo phương tiện. Như vậy thì các bạn tinh tâm, họ muốn nhờ cái gì á, nhờ cái hình tướng, có hình, có tướng, có thứ đó mà làm cái được. Bây giờ nói như vậy họ làm cái được thì làm sao đấy, làm sao mà khó ngỡ cho họ. Vì vậy cho nên ngài khổ ngỡ, nó đứng ra ngỡ để cầu ở phương tiện. Làm sao có phương tiện, giả là giả má cái phương tiện để khiến cho những người đó họ vào rất dễ dàng. À, vì vậy cho nên trời đau rồi ta biết Phật nào mới nói ra phương tiện. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Khổ Nhãn rằng: lần hai lần hai chuyển môn tử, các ông nói hay gì các Bồ Tát là chúng sanh đời sau hả? Đó là thứ đất tu hành Mô Như Lai khi ngữ trụ trì cho đến giả mấy các thứ phương tiện. Nghe ông lắng nghe trả gì ông nói, khi ấy Bồ Tát Khổ Nhãn dân dạ vui mừng và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Ngài Phật mới bắt đầu dạy: ngài thiện môn tử, các vị Bồ Tát mới học kia và chúng sanh đời sau, bởi vì đã lập phương tiện thì phải nhìn dạy. Nhìn cho Bồ Tát mới học, chứ không phải Bồ Tát thường thường nhớ vậy đâu. Ở đoạn trước không lập phương tiện đó là chỉ cho Bồ Tát đã từng thực, cho nên không cần phương tiện. Ở đây lập phương tiện tức là nhìn là cả hóa hợp. Ngập ở đây có được gọi là Bồ Tát hóa hợp hơn tâm hợp Bồ Tát. Thì cái này muốn được hay không được cũng tự ngầm, nếu là đúng vậy thì là được, chưa đúng thì chưa được. Ngầm theo chưa gọi chứ mà thế chúng sanh khổ hình, tuy không được sanh học Bồ Tát nhưng cũng được mà thế chúng sanh. Nếu tài được cái duyên giác, tăng duyên giác thanh tịnh như lai, hồi nên phải chấm nguyện xa lìa có rửa trước y thơ có là xa ma tha. Cái hạnh xa ma tha của Như Lai duyên trì tánh giới yên ở trong đời chốn ngồi yên tịnh tọa. Hai cái lúc này tọa thiền thành ra như vậy thì mình thấy là chứng tọa thiền đó là phương tiện để tọa chung quanh, thấy là chung quanh. Thì đây biết Phật dạy nghĩa là bây giờ muốn mà được có cái chánh nguyện thì phải chánh nguyện bằng cách nào? Phải chánh nguyện xa lìa các chuyện, luôn luôn đang tham nhầm cảnh giới xa lìa các chuyện. Mà nếu xa lìa các chuyện thì cứ phải y theo cái samatha, tức là chỉ phương pháp chỉ của Phật, tức là tu chỉ và giữ giới cho thanh tịnh, và yên ở trong đời chúng và ngồi yên tịnh tọa ở trong thất. Đó là cái phương pháp phương tiện đó. Thì quý vị thấy cái đường lối mà ở đây cái thiền viện mình gặp ra nó cũng giống như cái hàng trung tâm này. Thì bây giờ như tôi vừa khuyên tất cả tăng chúng đi đứng ngần ngời phải nhớ các cái như là gốm dùng thứ các ngã chiếu cho bình ta quên thì như vậy gọi là tránh người xa lìa phát triển phải không, nó luôn luôn cái tránh người xa lìa phát triển và trước thì nó y ra cái chữ cái hạnh tư chữ cái như là giết giữa mình đi thì tất nhiên tâm yên thì đó là chữ và kế thôi nó là phải gìn giữ giới tánh thì gặp ở đây mỗi lần mỗi tháng chúng ta chuyên đạt mọi khi thì tâm đó tôi nói tối thiểu cũng phải giữ cho được người giới là tâm đó, đó là điều tối thiểu thì như vậy đó là phải giữ cái đó giờ là ở yên trong đời chúng như vậy là gần ở trong đời chúng hoặc là ngồi yên trong tỉnh thất đó là cái chuyên tựa để mình áp dụng theo cái hàng xung quanh mà chính ở đây Đức Phật Ngài đã nêu ra. Rồi có được cái cảnh đó rồi, giờ bắt đầu làm gì nữa? Hằng khởi nghĩ thế này, nay có là thân tứ đại hòa hợp của ta đây, gọi là lăng pháp nắm văn gia thực văn chuyên tử mã bất nhơ đều là rõ rồi bất nhơ. Đây là Đức Phật nói rõ chứ không nói hết, nói như mình chết lại ở trong thân mình có thân tứ đại hòa hợp của mình đây là cái gì mình sẽ chết lại ngồi yên và chết thôi nha, mà là lăng mà là tóc là nấm là văn da thịt văn chuyên tử mã cho các bất bệnh những cái đó đều thuộc về đất. Rồi nước muối nước mắt nước ngủ nước muối nước ngủ máu rồi dây hợp mũ dây những cái mồ hôi những cái nước muối nước mắt và tinh khí đại tiểu vân vân đều là trở về trong nước thì như vậy là những cái phần mồ hôi máu mũ nước muối nước mắt vân vân con người mình đó đều là nước hơi nóng hơi ấm thì trở về lửa còn cách diễn đạn thì trở về gió tự vậy là mình ngồi thân tức nơi thần cái thân này do tứ đại hòa hợp và thân tức những cái cứng là đất những cái ướt là nước hơi nóng là lửa bạn là gió thân tức bốn thứ đó thì bốn đạt mỗi cái lìa ra nghe cái vạn thân này ở chỗ nào như vậy thì chia bốn thứ là bốn cái đó giả sử rời ra hết chỗ nào cái thân này ở đâu vỏ đất ra ven vỏ nước ra ven vỏ gió ra ven vỏ lửa ra ven người thân là nó chỗ nào thử kiến ra ra hồi nãy thì Đức Phật nói thân này là tứ đại và hợp là vỏ hiểu mà không có chia không có chia liên hết đâu thì như vậy đó là người thượng tăng nghe cho ta hiểu rồi như giờ gì tinh tăng mà đại chia liên nó hiểu cho nên các người phải chết ngồi lại đó thì thân này Đức Phật nói là tứ đại và hợp và tứ đại đó là có gì thể từ đất có gì thể từ nước có gì thể từ gió có gì thể từ lửa chia ra hết rồi chưa từng nhớ cái này là đất cái này là nước này là gió này là lửa bốn cái đó là chia ra hết và nó có thân như thế nào thì như vậy mình hết thân ở đâu tất nhiên là nó thấy rõ cái thân này là cái giả phải không đủ bốn thứ cái hợp lại thì nó là thần bốn thứ đó là chia việc lìa ra thì đâu còn là mình nữa vậy mà tất cả còn thứ nghe lầm chúng ta cứ nói đó là mình thì bây giờ cứ dự thử tưởng tượng là người mà mình nhớ kỹ là trong thân mình đó cái nào là mình nếu chia ra thờ như vậy rồi kiếm được cái gì là mình và lợn chiên rõ ràng ràng, mùa đất rõ ràng, nước rõ ràng, rõ ràng rõ ràng, nhưng tổ là chưa từng bán, từng bán nhiên, rõ ràng, rõ ràng, rồi chiến cho mình được đó. Chứ không sao. Thì như vậy, tất nhiên thấy rõ cái thân này, nó là như là duyên hợp giả tế, chứ không thiệt, mà chữ chữ rồi đều thấy chuyện hết. Cái hư vọng giả tá mà thấy nó thiệt thì không phải điên đảo mà cái gì à, nhưng mà ngày giờ bất chợt thì nói là giả là tha chuyện muốn nó là giả là phải chia ly ra từng phần như vậy rồi mới nói chuyện. Thì như vậy chưa nói từng phần chia ly mới biết thì cái đó gọi là hàng chân tâm nha. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta nghe nói đều ngồi lại quán chiếu nghe thầm. Và mình chữa tưởng từ chất chất chính và chất ý rồi cái hơi nấy chất đó mình chữa tưởng thật kỹ ra có ngày ra thành hết thành rõ thì nhìn rõ thân mình nó chỉ là một thế hư giả không có gì giả hết. Cho nên biết kỹ rồi thì nó thấy thân này là giả mà bao nhiêu bài bao nhiêu thứ chính chúng ta làm trẻ làm cho nó là thiệt. Cho nên mất cái này tỏ cái khác, mất cái khác tỏ cái khác, có khi tỏ thân đẹp, có khi tỏ thân xấu, có khi mang thân mang lá lì xì mà tôi mang rồi thì thích nè, phải không? Cứ như vậy mà tạo là hết cái này cái kia. Có nhiều khi ra nghe thân rồi chúng ta hại chết nhà chết cũng tạo khác nữa. Cứ như vậy mà chứng là bỏ cái này thì chụp cái kia yên 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 là bỏ gì thấy nó được. Bây giờ mình phải biết thiệt kỹ là biết nó như vậy. Thì như vậy trời thì cái mầm sinh diệt do đó mà lần lần có. Cho nên muốn thoát luân hồi thì phải có cái trí tuệ quán chiếu để mà thoát cái lầm mê của vô minh. Đó là cái phần thứ nhất nói về quán thân. Bây giờ có quán tâm tức biết cái thân này thì cũng còn phần kết luận về cái quán thân. Tức biết cái thân này chiếu chính không có thể do hòa hợp làm tướng mầm hợp mầm với diễn đó à, như đoán vậy rồi thì kết thúc lại chúng ta biết rõ cái thân này nó không có cái tự thể do hòa hợp mà thành tướng để đợi cho nên nó đồng với diễn đó không có thiệt à. Thì ví dụ ai nói chuyển điểm cho chữ nói bây giờ tôi cũng muốn chia ly thôi nhưng lại vì chung con là ba chung nè chung bình nè bởi vì chung là chung thượng chung 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 hạ con cái chung con nó có chia như vậy đó là chung thượng chung 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 hạ thì ngồi ở đây thầy nhiều là chung bình nè ở chung bình hạ cho nên chia thầy chút nữa thì bây giờ quý vị ngồi chuyển từ trên đầu tới dưới chân nhớ là mình đến từ bước chân của mình ngồi lại nhớ là đã chất cơ chính như là tóc lông ra nhắm ra từ chân chuyên đó bởi vì cái này hồi hồi trước tôi thì đánh bất tịnh thì tôi làm hết ngồi lại thì nhớ nó có gì là cứ nhớ từ đầu từ trên đầu những cái phần ở trên từ ba đến dưới ba dưới nó rất lẹ thấy không ba dưới chân rất lẹ thành một cái đầu rồi xuống như cỡ thì từng mắt từng bớt nó rất lẹ rồi trước này có cái chuyên gần lại đầu mắt chưa nói dưới này có cái chuyên tạp lại là cái chuyên tròn rồi cái cỡ đó thì từng bớt nó là thành cái chuyên cỡ đó chuyên cỡ rồi ra đây có cái chuyên được tập giữa ngang chuyên đá gia hợp rồi làm chốn có cái chuyên già là chuyên chuyên gì cánh to rồi có cái chuyên già nó chuyên bất to rồi ra đây có thể nó từng cái chuyên nhỏ bé lẹ thành cái chuyên bàn tay chuyên lắng tay. Thì như vậy mình nhìn cái chữ là từ đầu cái chuyên làm đầu á, mình nhìn cái bộ chuyên như này, mình nhìn ra nó là một cái bộ chuyên từ trên tới dưới, chia từng lớn từng mắt, từng lớn từng mắt đó là nó không có cái sợi dây gân á, thì sao? Thì nó biết cho hết, thì có một người sợi dây gân nó cọ cọ, nó cọ cọ là nó cố, nó không có nhớ gân, còn từ trên dưới dưới nó cọ vàng rồi chứ nghe, là do nó làm được tiếng ai cho nên co do giữ ra mình thấy như mình làm tự thọ cái chuyện thật như tại vì dân nó trực lên ra người ta co giữ hết hiểu lại thì như vậy mình thấy cả là con người mà mình thực thường tới là phải chức quan trọng đó, mà đều là những cái dây ngay trước mắt nhỏ 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 vậy đó, mà nó chín chở đi nhỏ thì càng đẹp, nó chơi chế cho thì lên lên dữ khỏe nhỏ, thì như vậy thì hỏi có gì có thể với mình. Vậy mà mình cứ bình thường gặp bạn đi đứng thì coi như tự tệ lắm, coi to đây lắm, mà hiểu là chơi như tại dân thì thấy dân không có tại dân. Thì như vậy thì thấy rõ ràng mình không có gì là thiệt hết, đó là mình nói chi tiết về phần chứ là dân là chuyên là gia là thật, mình chi tiết về những phần hồn cho người thương mà lại là nữ mình thích về cho mình. Ví dụ ngày thiền nhưng mà nói ngày ngày trình nửa giờ đó nửa giờ cái lúc đó bắt đầu thôi ngày cho hồi tôi xin cái tôi cầm gần gần mà tôi nắng hơn thì người ta thấy cho tôi thấy được vậy được rồi tôi đó nắng hơn thì đúng giờ bây giờ là tôi xin tôi hết hết như vậy nữa thấy rằng rồi mình đã cho nó tại sao nó chịu vậy nữa mà tại nó nó chịu vậy thấy rằng tôi đừng dẫn người nữa nắng là cái thứ gì thôi mình thấy là nắng rồi nói chợ được mà không nói chợ, cái chân nói chợ được, chợ được rồi nó biết, nó nghe nhất thì có bản nhất thì nó nghe chợ tên chết, thì như vậy nó rõ ràng cái chính thì mình là nói, mình nói biết chứ, phải là nói tôi nói mình biết, rồi nguồn sống mình là nói thì thật, vậy đó, tại giờ mình thấy, mình chỉ có giờ, giờ ba lúc sáng là thằng người mình, tại quan chuyện lớn đó gọi là sáng, mọi người ai chút cho nó trở lại hết rồi thầy chút rồi. Thì như vậy thì thấy cái sống nó là nhập gì chứ một đời nước thì nước ra thì hết khô là chứ thấy nghĩa gì đâu giờ đó ngày này thấy nó sẽ an toàn rất là an toàn hồi kia vợ như vậy là nói kia đất với nước rồi còn kia tới gió nữa thì càng thấy nó nghĩa là sao nữa thở hít vô thở ra từ cực từ cực ở đây cái cảm ngày rất là vậy đó thở ra hít vô thấy nó hít là nó vui mà thở ra hít vô là đều đều thì sao lộ anh nói gì giả là ngàn ngàn lắm mà nếu là thở ra hít vô là nó hơi ngọt ngọt có được sao thở đều lộ vừa mà nó lại khó chịu rồi thì như vậy thì thấy cái thở ra hít vô mà tất cả cái nhóm mà nó tới bạn thì tất nhiên nó tới là dừng chứ thở ra nó thở ra thở tán vô thở ra tán vô thở ra thì có thì không nghĩ là nó chân và khi giúp cho thì tất nhiên cái nở tán thì bị ngừng bị ngừng thì có lẽ nghĩ nó thở không được mà hít thở không được thì lúc nào sao thực ra thì như vậy thì nghĩ cái sống nó mình cần những cái thở ra hít vô phải không giá trị là mình cần cái thở hít thở hít thở đó là giá trị thì mình thấy rõ là như cái cơ trời nở dịch dịch như cái thấy chắc là nó chết như vậy có cái thấy nó tăng những cái nở cái mà thấy như vậy là thấy mà dừng nở là chết thấy không thì cái lần thứ vợ đã nghĩ gì đó hít vô thì đó chết như sợ thì chắc sợ là chết thì như vậy cái thấy đó là nó thiệt rồi cứ nói nó là thiệt rồi cứ ôm hết cái mình thiệt đó rồi cho nên là nửa chừng là bạn mới chết cái thì quán hạnh thiên nhiên là trước không thấy nó trả thù thì vậy đó là nó liên nhiên ở trong dòng thân tử đó là nó có hơi thở giờ tới cái ấm cho người chứng giải khi mà thấy là già rồi thấy người nó ấm ấm có hoạt động cái này kia thì nghe nó ấm nó chưa lớn được và thật người kia nhớ là trong người nó hơi cái hơi ấm nó bị tan mất nó mất hơi ấm nó lần nó bị sao nó là nghe lạnh từ chung lên thì chưa hạ trở lại gì trả thù tâm giá rồi thì xa dạy thật đủ thứ hết phải không chứ cách nào để chưa làm cái ấm lại hơ bớt đủ thứ đó là có đủ cái ấm thì có thiếu đỏ một chút là chưa ra thì như vậy thì thấy thực là cuộc đời nó ở mọi người khác nó giả dối vậy đâu mà nếu là không chịu không tốt thì mình thấy nó thiệt thiệt mơ là không có cái gì giả hết phải không hồi nào đã không tốt thì thấy nó giả giả từ cái này đến cái kia từ như vậy bởi vì mình là tất cả chân tâm là bực hạ nhé cho nên mình phải chịu khó phân tích nhờ có phân tích như thế nặng được ở phân tích thì quên vì vậy cho nên nó là ván phân tích có lưu phải viết rõ cái thân này nó là tạ là giả như vậy viết là thì tự nhiên chúng ta sẽ không cần làm nó nữa thì ở đây đức phật bảo chúng ta phải gắn cái chữ bốn đạo đất, nước, lửa, gió, rồi chia nó ra từng bốn phần, rồi khi chia từng bốn phần rồi hỏi vậy chứ không ở chỗ nào. Thì khi hỏi không ở chỗ nào rồi thì lúc đó mình nói lúc đó không có thiệt, mà không có thiệt thì chỉ là một số là họ cứ tứ đỡ nó là nguyện quá không thật mà thôi. Thì lúc đó chúng ta thấy được không, không là nguyện. Bây giờ bắt đầu ra tâm bốn duyên giả hợp vận tán sáu căn, sáu căn bốn đại ở tâm, sáu căn ở tâm giả nhà nó hợp thành sáu căn bốn đại căn nhà hợp thành vận tán cái duyên khí ở tâm nó chứa ngấm in tồn như có cái tướng duyên thì giả tên là tâm. Cái tâm của mình đó, nhà mình sống là tâm đó, thì nếu như thế thật chưa ra do cái giả hợp duyên giả hợp cái tướng đỡ mà thì dẫn có cái tâm là mắt to ngữ lễ thân ấy dẫn có cái tâm rồi cái tâm tướng đỡ ở tâm ở hòa hợp lại thành rồi dẫn có cái duyên khí. Cái duyên khí này là cái duyên tha bóng dáng của thế tầm, duyên tha bóng dáng của thế tầm thì cái bóng dáng của thế tầm giống như là hai tháng rồi nó không có thiệt. Cái đó nghĩa là cái bóng dáng cũng như là hai tháng không có thiệt, nó không có cái hình tướng cụ thể nào hết. Cho nên dùng cái chữ khí là như cái hai tháng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta quan thấy là cái hình khắc nào đó, rồi bảo nước thường nào thì thấy hình khắc đó, cho nên tới ngày cái chi nhánh cái mình thực nhớ lại cái hình bóng, hình bóng đó thì cái tâm mà duyên ra cái hình bóng đó thì gọi là cái duyên khí. Tại sao gọi là duyên khí? Bởi vì nó chiếu bóng có cái hình bóng đó, cũng như cái hơi nóng nó chiếu lâu ngày nó chiếu thành ra một cái bóng, nó chiếu ở trong đó giờ tâm chiếu đạo duyên theo cái đó, nên cái đó là chiếu. Cũng như là cái hơi tha mà nó thường ướt cho cái thân thì lâu cái thân nó thành có người thôi, cái hơi ướt với nó lâu thành có người thôi. Phải không? Thì như vậy cái người hơi trong cái thân đó là do tự nó có họ đâu thôi, do bị thân ướt giữa họ cái khác. Cũng như vậy cái vận tưởng bóng dáng là bóng dáng thế tầng đó đâu có bị có, do có cảnh ngoài và có tâm tâm hay có ký sức và bóng dáng đó nó thân ướt là thành cái hơi, là cái hơi đó là cái bóng dáng ở trong tâm mình. Và cái chiếu nhóm của ta tâm đó nghe nó chung không ước cái ngày thì nó chiếu nhóm thành chủng tử cái đó, không ước cái kia thì nó chiếu nhóm thành chủng tử cái kia. Những chủng tử đó nó chiếu nhóm nhiều ở bản đó và ông còn như có cái tướng để nó duyên và ông còn như có cái tướng để mà cho nó duyên và cái tướng nó duyên đó thì giả danh tên là tâm. Và cái tướng nó duyên đó tức là nghĩ cái chuyện này, nghĩ cái chuyện kia, nghĩ cái hình ảnh này, nghĩ cái hình ảnh nọ, tất cả những cái nghĩ đó đều là nghĩ theo cái bóng dáng do quân tập của thái tầm nghĩa thái tân ngày tết. Thì như vậy cái bóng dáng đó đã không thiệt thì cái loạn duyên theo bóng dáng là gì thiệt? Phải là bóng dáng là lưu lại trong tâm mình giống như là hình ảnh người, hình ảnh cảnh, hình ảnh tất cả sự vật mà nó còn lưu ở trong tâm mình đâu có cách nào nữa, mà nó tâm duyên theo hình ảnh đó cũng đâu có thiệt. Vì vậy cho nên những cái đó chỉ là cái bóng dáng của thái tầm tích tụ ở trong đó chứ không phải là tâm thiệt, mà mình tất cái đó là tâm của mình. Bởi tất đó là tâm của mình cho nên mình phải cho tâm tôi nghĩ cái này, tâm tôi nghĩ cái kia, tâm tôi nghĩ cái nọ, rồi cho là hay là dở là khổ là chối là tâm nha, chán đối nha, vân vân, gây bao nhiêu cái đau khổ đó là bỏ mình chất để làm thân. Thì như vợ nè, chất cái thân tướng do tứ đại giả hợp như dưỡng là làm thân, ở con chất có bóng dáng duyên theo thái tầm giả dân là thân. Thì tướng như vợ đó là chất thân chất thân. Ngày thượng nam tử có tâm hư loạn này, nhớ thân có thái tầm thì không thể nào có được. Đó là cái tâm hư loạn này, tức là cái tâm hư loạn này duyên theo đánh dấu thái tầm, nhớ thân có thái tầm thì không bao giờ có được hết. À, như bây giờ mà tôi vừa nói với vị đó, đã rồi đã thấy, rồi đã nghe, rồi tất cả những danh tự lên nghe, mình lên nghe, lên thấy đó, thì họ giữ mình nghĩ cái gì chưa từng nghe, chưa từng thấy, nghĩ được không? Như vậy cho nên, nếu rồi đánh giá thái tầm thì nó không nhắm tới, nghĩ được rồi chúng ta nhắm tới. Phải không? Mình nghĩ được rồi là nghĩ cái gì đã nghe, đã thấy, gặp có hình tướng, gặp có danh tự như là có hình tướng, có danh tự rồi mới nghĩ được. Vì vậy cho nên nó chỉ nghĩ được có những cái do thái tầm quân ra. Còn ngoài thái tầm ra thì nó không còn biết gì nữa. Thì thế như vậy cái này không nói mà được. Vậy mà tỏ trước ngầm cái tóc hay là cái tay ngầm. Phải là cái tỏ là nhìn cái đó do là làm tay ngầm. Rồi bây giờ cho nên nói, vợ chúng ta nói, chính cái đó mà hiện giờ có nhiều người học cũng giỏi. Và ngầm như cung, học đạo, hoặc là học tác nghe, học thế gian, học để biết hơn, để biết hơn và vinh hơn cái gì? Chẳng có dung thay với thế giới thái tầm nữa, phải không? Dung nữa, dung do, và rồi cái đó dung cho đời rồi, thì tất nhiên là thành cái gì? Thành cái kiến thức riêng hẳn như là, phải không? Thành kiến thức đó là cái kiến thức giải thoát hay là kiến thức linh hồn? À, như vậy cho nên nếu học cái kiến thức giải thoát thì phải không? Thì phải giải cái kiến thức linh hồn, cho nên chúng ta hiểu được như vậy là thì mới thấy rõ là nếu mà càng chuyên tập bóng dáng thái tầm cho nhiều trong tâm chừng nào thì có mơ loạn càng lắm chừng ấy, phải không? Càng lắm mà càng lắm thì tất nhiên càng có lớn để càng thêm. Cho nên là chúng ta thấy hình ảnh anh thường sư ở Nhật Bản là thư học nhà bác học giỏi về trí tới hỏi thiền cho ông sao? Ông chết nước càng đi. Cho tới ông kia kia nói đây là bàn là vợ ông nhìn là vợ ông nói là chỉ vậy là cái kiến thức ông thì nó bị càng rồi. Ông hỏi thiền nhớ không nhớ được cái gì nó đã càng rồi. Bây giờ tại vì người dân cứ cả những cái chuẩn tử những cái gì đầy lắm mà thiền là cái lợi cái đó. Cái gì đầy đó là cái gì vậy? Cho nên cái chính những cái đó là một cái hình ảnh giúp đỡ đến cái người biết đạo. Chúng ta phải thấy rõ con đường biết đạo là con đường không chấp nhận, không rộng cỡ. Rộng cỡ mà tất cả kiến thức học được cái ngành toàn là rộng cỡ hết. Ở đây đều là dân tộc đánh giá như thế này. Mà ở đó dân tộc thấy nhiều này thì làm sao mà thấy được không? Mà không thấy tâm tức là làm sao tu thiền? Thiền là trở về với bản thân thanh tịnh bất động. Mà muốn trở về cái đó mà cái đối giống mà nó cần hành đó rồi thì làm sao trở về được? Cho nên người họ không hiểu, họ tưởng rằng học nhiều thì dễ giúp bạn, nhưng mà học nhiều cũng là phải kiếm bạn, chứ không phải là dễ giúp bạn. Nhưng nói như vậy rồi, như vậy không học là dễ giúp bạn hay không? Cũng dễ là tụi mình phải dễ. Nếu thân học mà biết tôi biết thế là thì dễ. Còn thân học mà không biết tôi thì sao có dễ biết bỏ. Phải không? Mà cái quan trọng giả sử là học giúp người mà tới trình thân giúp bỏ quan thế nào thì đó là như kiến thức tạo lỡ không biết nếu gì hết. Tạo lỡ cái ngoài thời cái đó chưa có học nào là tỏ rời đi đạo không nha. Không có. Còn nếu mình học ít mà mình cứ giữ cho kế thủ cái lệnh tử của mình thì sẽ không dễ gì giúp bạn. Cho nên cái quan trọng là bỏ được, nghĩa là tất cả cái gì mình biết cần bỏ, bỏ liền thì tất nhiên đối với đạo thì không khó lắm. Thì như vậy ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta biết cái vạn tâm chúng ta là có duyên nghe đánh dán cái thái bình. Cho nên khi mà đánh dán cái thái bình không có thì cái vạn tâm này nó cũng không có luôn. Thấy không? Thì như vậy đánh dán cái thái bình không có thì cái vạn không có làm sao tất nhiên là được cái mình được. Vậy mà cả ngàn đời chỉ nói đó là mình.